Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 29 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức các hội nghị về công tác cán bộ của Đảng bộ thành phố.
Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên từng bước ổn định sau sát nhập, góp phần tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả chuyên môn.
Sau hơn 2 tháng triển khai, mô hình cổng trường an toàn tại trường tiểu học Chiến Thắng, phường Chùa Hang đã đạt được hiệu quả cao và nhận được sự hưởng ứng ủng hộ của các bậc phụ huynh. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 28 tháng 11, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức các hội nghị về công tác cán bộ của Đảng bộ thành phố. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì các hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 82, 83, 84, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 30, 31 và Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ thành phố. Tại các hội nghị trên, các đại biểu đã thực hiện bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 theo chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, thực hiện ra soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, các chức danh lãnh đạo của Đảng bộ thành phố để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu chỉ đạo tại các hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã quán triệt triển khai về cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình theo quy định tới các đại biểu, đồng thời đề nghị các đại biểu cần lựa chọn bầu và giới thiệu nhân sự có phẩm chất chính trị, đạo đức cũng như trình độ chuyên môn, công tác tốt để tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, nhân sự bổ sung quy hoạch vào cấp ủy, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi thực hiện các nội dung trên về công tác cán bộ, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung một đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu tín nhiệm một đồng chí để kiện toàn bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu tín nhiệm bổ sung 7 đồng chí vào danh sách quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, 2 đồng chí vào danh sách quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, 1 đồng chí quy hoạch chức danh Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, 1 đồng chí quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng ngày 29 tháng 11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết cuộc thi báo chí về chủ đề đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19 vào cuộc sống năm 2019 và trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2019, cuộc thi báo chí về chủ đề đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19 vào cuộc sống đã thu hút được đông đảo đội ngũ cán bộ, phóng viên và cộng tác viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tham gia với trên 300 tác phẩm thuộc nhiều thể loại. Theo đánh giá của ban tổ chức, các tác phẩm dự thi năm nay cơ bản đã bám sát mục đích, yêu cầu, thể lệ cuộc thi, chất lượng được nâng lên so với các năm trước. Nhiều tác phẩm đã hội tụ được các yếu tố về tính thời sự, đề cập đến các vấn đề nội dung được đông đảo người dân quan tâm, có phân tích, bình luận, so sánh và kết hợp phỏng vấn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại hội nghị, đại diện tác giả, lãnh đạo các cơ quan báo chí, cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã tham luận chia sẻ kinh nghiệm trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong việc triển khai thực hiện các tác phẩm tham gia cuộc thi, đưa nghị quyết đại hội của Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống. Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Trao 57 giải, trong đó có 3 giải A, 9 giải B, 15 giải C, 30 giải khuyến khích cho các tác phẩm.
Ngày 28 tháng 11, Đảng bộ phường Túc Duyên long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2019. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên. Đợt này, Đảng bộ phường Túc Duyên có 11 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí được nhận huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Bà Dương Thái Hậu, đảng viên chi bộ 7, Đảng bộ phường Túc Duyên vinh dự được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng chia sẻ.
Tôi rất phấn khởi và vui vẻ được nhận danh hiệu 45 năm tuổi Đảng. 45 năm thì cũng chưa phải là dài mà cũng không phải là ngắn. Nhưng 45 năm qua là cả một cuộc đời phấn đấu và rèn luyện đến ngày hôm nay. Thế tôi nghĩ rằng bản thân mình luôn phải cố gắng học tập, rèn luyện. Nhưng là một đảng viên, tôi luôn có tư tưởng vững vàng, cố gắng phấn đấu, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí trưởng ban tổ chức Thành ủy đã chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này và mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh của người đảng viên cộng sản, tiếp tục góp sức xây dựng chi đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ thành phố luôn trân trọng đón nhận những cống hiến trí tuệ, công sức của các đảng viên vào quá trình xây dựng và phát triển của thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới.
Ngày 28 tháng 11, Ban Quản lý Tiểu dự án VAAC, USCDC, Sở Y tế Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tập huấn dành cho cơ quan báo đài vận động cho chiến dịch truyền thông Ca bằng Ca cho gần 50 người đang công tác tại các cơ quan báo chí, các trung tâm truyền thông trên địa bàn tỉnh. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được tìm hiểu về thông điệp Ca bằng Ca. Cụ thể, các nghiên cứu khoa học trên thế giới gần đây đã đưa ra bằng chứng một người nhiễm HIV uống thuốc kháng virus ARV hàng ngày theo hướng dẫn của thầy thuốc đạt được và duy trì tải lượng virus HIV ở mức không phát hiện được, dưới 200 bản sao trên ml máu, thì không có nguy cơ lây truyền HIV cho người khác qua đường tình dục. Bằng chứng khoa học này được gọi là không phát hiện bằng không lây truyền, viết tắt là Ca bằng Ca. Nằm trong chương trình tập huấn, học viên còn được trao đổi về những thông tin liên quan tới công tác phòng tránh HIV/AIDS, cột mốc trong công tác điều trị và dự phòng HIV, được cùng chia sẻ với các cặp dị nhiễm về Ca bằng Ca, tổng quan về tình hình HIV/AIDS tại địa phương và các tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị dự phòng HIV hiện nay.
Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 87 ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, mới đây, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Anh Long, trụ sở kinh doanh ở tổ 7, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Lý do cưỡng chế là do người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định. Trong thời gian thực hiện cưỡng chế, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Anh Long phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định của cơ quan thuế và chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2019. Với việc ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng trong thời gian qua, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật trong lĩnh vực quản lý thuế.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 79 với mục tiêu đề ra là tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng nhiệm vụ, đồng thời tích cực thực hiện tinh giản biên chế, giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển. Đến nay, sau hơn một năm thực hiện, đã đem lại kết quả tích cực, ghi nhận tại Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên.
Ứng dụng chuyển giao công nghệ, kiểm định đo lường hiệu chuẩn, thông tin thống kê khoa học và công nghệ là ba lĩnh vực hoạt động chuyên môn mà Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đảm nhiệm sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, gồm Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Những ngày đầu hoạt động, trung tâm gặp rất nhiều khó khăn như công việc của đơn vị cũ thực hiện còn dang dở, việc mới thì chưa có, kinh phí duy trì hoạt động hạn chế, tổ chức bộ máy có sắp xếp lại nhưng chưa thể kiện toàn ngay. Để trung tâm sớm ổn định, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo khẩn trương xây dựng đề án vị trí việc làm, xây dựng ban hành các quy chế, chi tiêu nội bộ, dân chủ trong cơ quan, quản lý, sử dụng tài sản công. Các quy chế này được áp dụng và đáp ứng được yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Sau một năm đi vào hoạt động, trung tâm không chỉ phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, mà còn đáp ứng cơ bản đảm bảo chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cho người dân và doanh nghiệp. Minh chứng là nguồn thu từ hoạt động cung cấp các dịch vụ công sau một năm đạt 4,5 tỷ đồng. Trong đó, 9 tháng năm 2019 đạt gần 3 tỷ đồng. dự ước đến cuối năm 2019, tổng doanh thu đạt hơn 6 tỷ đồng. Qua đó giúp trung tâm từng bước nâng dần khả năng tự chủ tài chính của đơn vị. Tiến sĩ Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên là đều trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ và có những cái hoạt động có cái liên hệ và ràng buộc với nhau. Thế và khi sáp nhập vào thì chúng tôi cũng đã, trong thực tiễn, chúng tôi cũng đã phân công cụ thể đối với đội ngũ công chức viên chức đều được đào tạo bài bản, thậm chí có những cái nhà khoa học để tham gia vào các cái nhiệm vụ chung và nó tích hợp lại các cái nhiệm vụ với nhau và như vậy là có thể là điều phối các cái hoạt động và nó tận dụng được năng lực của từng cán bộ công chức viên chức.
Việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã giảm đáng kể số lượng đầu mối, các phòng chuyên môn, cán bộ lãnh đạo quản lý, nhưng vẫn bảo đảm các lĩnh vực hoạt động của ba trung tâm cũ và giữ được sự ổn định trong quá trình hoạt động. Nhiệm vụ được phân công rõ ràng, phù hợp cho từng phòng, từng bộ phận và mỗi cá nhân, đảm bảo không chồng chéo nhiệm vụ và luôn có sự tương trợ lẫn nhau khi cần thiết. Ông Trung Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trước khi sáp nhập ba trung tâm thì tổng số phòng là 12 phòng và sau khi sáp nhập lại thì đã tinh giảm còn lại 3 phòng và giảm được số lượng phòng là 9 phòng. Tổng số cán bộ, công nhân viên chức, người lao động là làm việc trước khi sáp nhập là 50 người và sau khi tinh giảm thì trung tâm chúng tôi còn lại có 35 người. Bên cạnh đó, quan tâm đến công tác tuyên truyền, viên chức và người lao động đồng thuận với cái chủ trương này.
Những đổi mới căn bản trong công tác lãnh đạo, quản lý đã đem lại hiệu quả rõ rệt, tạo động lực thúc đẩy mỗi cán bộ, nhân viên hào hứng, hăng say lao động, đoàn kết, phát huy tính chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Anh Nguyễn Trung Kiên, cán bộ Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Các trung tâm khi sáp nhập thì cũng có những cái nhiệm vụ vai trò mới, nhưng với là một cán bộ trước cũng như là khi sáp nhập thì anh em là luôn luôn là phấn đấu cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao, luôn luôn là nỗ lực học hỏi học tập để mình có những cái trau dồi kiến thức cũng như là mình sẽ bổ sung cho mình cái kiến thức để làm những cái lĩnh vực mới.
Chính sự đồng thuận cao từ đảng ủy, lãnh đạo sở đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đã trở thành yếu tố tiên quyết trong việc thực hiện sắp xếp lại bộ máy theo tinh thần nghị quyết của Đảng được triển khai một cách khoa học và phù hợp. Tuy nhiên, sau hơn một năm đi vào hoạt động, trung tâm vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ như số lượng biên chế được giao ít, trong khi chức năng nhiệm vụ nhiều, lĩnh vực hoạt động rộng, lĩnh vực ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ chưa có trang trại để thực hiện nghiên cứu, khảo nghiệm, đánh giá, hoàn thiện quy trình trước khi phổ biến, nhân rộng đến cơ sở. Bên cạnh đó, trung tâm đang thực hiện cơ chế tự chủ một phần, trong khi đó doanh thu từ hoạt động dịch vụ chưa tự đảm bảo cân đối thu chi. Tiến sĩ Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Phát huy toàn bộ cái năng lực hiện có về cơ sở vật chất, về hạ tầng, về con người. Bên cạnh đó chúng tôi kêu gọi xã hội hóa nguồn lực. Đặc biệt là kêu gọi các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức để cùng xã hội hóa để làm sao mà tăng cường cái cơ sở vật chất cũng như là cái năng lực để thực hiện.
Có thể thấy, việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ theo tinh thần Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên là kịp thời, phù hợp với thực tiễn để tăng cường tính tự chủ, năng động của đơn vị sự nghiệp mà vẫn tạo điều kiện phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ ở địa phương. Bên cạnh đó, cùng sự nỗ lực đoàn kết quyết tâm của tập thể viên chức, người lao động chính là yếu tố quan trọng giúp cho hoạt động của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ sớm đi vào nề nếp, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả, phấn đấu xây dựng trung tâm trở thành đơn vị mạnh của vùng và trong cả nước.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An toàn giao thông số 2 tháng 11 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Trong tuần qua có 185 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Bài viết cần nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông, xếp xe đón con. Sau đây là nội dung chương trình.
Trong tuần qua, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm hai người bị thương, không có ùn tắc kéo dài và đua xe trái phép. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo. Về công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện xử lý 185 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, giảm hơn 40% số trường hợp vi phạm so với tuần trước. tạm giữ 5 xe ô tô con, 47 mô tô, thu nộp ngân sách trên 210 triệu đồng. Trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm 65 trường hợp, không có giấy phép lái xe 37 trường hợp, dừng đỗ không đúng nơi quy định 43 trường hợp, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 20 trường hợp, v.v. Bên cạnh việc tuần tra khép kín địa bàn, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn, thì lực lượng giao thông trật tự Công an thành phố đã phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn 500 đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn thành phố tại Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và đặc biệt tại khu vực cổng các trường tiểu học, trung học cơ sở trong các giờ cao điểm đưa đón học sinh, Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông tới các liên đội trực thuộc. Qua hơn 2 tháng chỉ đạo triển khai, mô hình đã đạt được hiệu quả cao, nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của các nhà trường và các bậc phụ huynh. Ghi nhận của phóng viên Thùy Dương tại trường tiểu học Chiến Thắng.
Đoạn đường thanh niên thuộc phường Chùa Hang từ trước đến nay, cứ vào các giờ học sinh đi học và tan học lại bị tắc đường vì tuyến đường này chỉ rộng khoảng 5 mét, nhưng có nhiều trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đóng chân. Tuy nhiên, tình trạng tắc đường đã được cải thiện đáng kể từ khi các nhà trường triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông. Các nhà trường đã tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh về việc thực hiện xếp xe ngay ngắn thành hai hàng để chờ đón con. Có mặt trong khung giờ tan học trước cổng trường tiểu học Chiến Thắng, phường Chùa Hang, chúng tôi chứng kiến hình ảnh hai hàng xe được xếp ngay ngắn thẳng hàng của phụ huynh. Không ai bảo ai, mỗi phụ huynh khi đến trường đón con đều tự giác xếp thành hai hàng thẳng tắp, sát hai bên lề đường. Không còn tình trạng lộn xộn, chen lấn, đỗ xe trước cổng trường, dưới lòng đường, gây ùn tắc giao thông như trước. Chia sẻ với chúng tôi, bà Đỗ Thị Khuyên, tổ 3 và bà Đào Thị Na, tổ 22, phường Chùa Hang, nói:
Tôi thì thấy được cái lợi ích rất rõ rệt là không bị ùn tắc, các con đi học về ra đường thì cũng rất dễ dàng và đi lại thì cũng không có sự chen lấn xô đẩy nữa. Ban giám hiệu nhà trường thì có tuyên truyền về xếp xe cho ngay ngắn hai bên. Cái việc xếp xe như này thì được các phụ huynh là hưởng rất chi là nhiệt tình.
Từ ngày nhà trường có cái chương trình này và bảo vệ ra hỗ trợ thì tôi thấy đỡ hơn, giờ nó cũng không bị tắc như ngày xưa, bây giờ tầm này là thoáng hơn, một lần là không đi được. Thực hiện cái này thì tôi thấy an toàn giao thông tốt hơn, tôi mong muốn cái này được phát huy thường xuyên và hiệu quả như này tôi thấy tốt ạ.
Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Võ Hoàng Yến, tổng phụ trách trường tiểu học Chiến Thắng cho biết thêm, sau khi được nhà trường tuyên truyền vận động, có khoảng 700 phụ huynh học sinh đi ô tô, xe máy thực hiện việc xếp xe thành hàng đón con. Tại các lớp học, học sinh được giáo viên hướng dẫn xếp hàng thẳng lối để ra về.
Lúc đầu thì nhiều phụ huynh thì còn hơi khó khăn vì là do là diện tích ở cổng hai bên cổng trường rất là hẹp, nhưng mà sau dần thì ý thức của phụ huynh rất là tốt. Các bạn học sinh khi tan lớp thì các bạn có thể ra luôn khu vực mà bố mẹ đỗ xe, không bị ách tắc như mọi khi nữa.
Có thể thấy hiệu quả từ mô hình cổng trường an toàn giao thông tại trường tiểu học Chiến Thắng đã và đang dần xây dựng một nét văn hóa văn minh mới tại các cổng trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, để hành động này thực sự đi vào nền nếp, trở thành nét đẹp trong văn hóa giao thông, thời gian tới, các cấp bộ đoàn tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn, nhân rộng để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa phong trào trong toàn thành phố.
Vì một niềm tin trên đường phố, vì nụ cười tươi hòa theo trên tuyến giao thông, nào cùng cất lên lời ca bảo vệ cho mình, giữ vững an toàn khi ta đang lái xe. Còn mùi rượu bia thì không nên cầm lái, đường về còn xa lòng ta ai biết tinh say, nào cùng nhắc nhau thực thi nếp sống an toàn. Giao thông đường phố bình yên hạnh phúc mọi nhà. Nhớ nhé bạn ơi, đừng vì một phút lầm sai mà hối hận suốt đời. Nhớ nhé bạn ơi, đừng vì một phút thở nước mắt sẽ tuôn tràn, nhắc nhau rằng an toàn trong giao thông giữ gìn cho mình và cho biết bao người
mọi người cùng nhớ. Nhớ nhé bạn ơi, dành đường vượt tuyết làm chi mà vướng vào tai nạn. Nhớ nhé bạn ơi, dù chậm một phút đường xa vẫn tới chốn yên bình, nhắc nhau rằng an toàn trong giao thông, giữ gìn cho mình và cho biết bao người. Mọi người cùng nhớ, mọi người chớ quên.
Thông báo về việc tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các công dân nữ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 như sau. 1. Đối tượng tuyển chọn: công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giới tính nữ, độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên, trình độ chuyên môn trung cấp y, thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là 24 tháng. 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn: tiêu chuẩn chính trị, có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có tiền án tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong công an nhân dân. Phẩm chất đạo đức: có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm. Sức khỏe: chỉ tuyển chọn đối với công dân được Hội đồng khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân công nhận sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 2 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công an, trong đó phải đảm bảo các chỉ số đặc biệt sau: không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy, màu và dạng tóc bình thường, không bị rối loạn sắc tố da, không có các vết trổ xăm trên da, kể cả phun xăm trên da, không mắc bệnh mãn tính, bệnh xã hội. 3. Thời gian, địa điểm, thủ tục đăng ký dự tuyển. A. Thời gian đăng ký: vào giờ hành chính các ngày từ ngày 6 tháng 11 năm 2019 đến hết ngày 17 tháng 12 năm 2019. Ngoài giờ hành chính, liên hệ đồng chí Hiếu, số điện thoại 0975 245 655. B. Địa điểm đăng ký: bộ phận tổ chức cán bộ, đội chính trị hậu cần, công an thành phố Thái Nguyên, liên hệ trực ban để được hướng dẫn. C. Thủ tục đăng ký: khi đến đăng ký dự tuyển, công dân cần mang theo: 1. Bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân, có công chứng. 2. Bản sao sổ hộ khẩu, có công chứng. 3. Bản sao học bạ, trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bằng, chứng chỉ khác, trung cấp, cao đẳng, đại học do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 4. Giấy chứng nhận hiện đang là đoàn viên, đảng viên, nếu là đoàn viên, đảng viên. 5. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. 6. 4 ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm. Chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Đề nghị các đồng chí quan tâm phối hợp thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 11 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại: là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Vợ ơi, anh vừa tìm được địa chỉ mua trang sức cưới cho chúng mình rồi đấy.
Ở đâu vậy ạ ông xã?
Trang sức Doji này đang có chương trình mua trang sức cưới nhận quà hồi môn vàng 24K và ưu đãi 20% tiền công chế tác.
Thương hiệu Doji có phải không hả chồng? Hôm trước em cùng với hội bạn có tham khảo qua. Mẫu mã đẹp, trẻ trung, kiểu dáng lại vô cùng thời thượng. Dùng code MYVIETHEL được giảm thêm 500.000 nữa đấy.
Nghe hấp dẫn quá vợ.
Chương trình từ 23 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Vợ chồng mình tranh thủ ghé qua luôn anh nhé. Biết đâu trong dịp này thì còn có thêm nhiều ưu đãi nữa.
Quá lời luôn, lát anh qua đón vợ nhé. Mua trang sức cưới nhận quà hồi môn 24K, hàng ngàn quà tặng.
Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết liên hệ hotline 0889 464 555, website doji.vn.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB tao lướt 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST 15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST 30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.